Biết hành khí mới biết điển, không biết hành khí không biết điển. Các bạn càng làm pháp luân thường chuyển, càng làm càng mở, càng làm càng chuyển, càng làm càng khai thông, càng làm càng hòa hợp và hiệp nhất với cả càng không vũ trụ. Trong bằng cái y mà thôi. Cho nên tôi đã nhắc các bạn mỗi buổi sáng phải đứng ra ngoài trời để tưởng một chút, dưỡng thanh khí của càng không vũ trụ, dùng trung tâm bộ đầu với lỗ mũi hít một lượt, ba lần như vậy, để tập quen và tương lai chúng ta dùng ý chuyển điểm, dùng ý để hít, để khai thông ngũ tạng của chúng ta, cho nên nó có giờ giấc. Khi mà trung tâm bộ đầu các bạn cảm ứng được điều này, thì luôn luôn các bạn làm việc tứ thời, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, giờ tí ban đêm, là ngay chỗ đó nó có mát lạnh và chuyển chạy. Cho nên đến lúc chúng ta làm pháp luân bằng ý, vừa chuyển, ý tôi muốn đầy rúng đầy ngực trung lượng bộ đầu thì tự nhiên nó chuyển và nó quy hội lên trung tâm bộ đầu. Quy hội trung tâm bộ đầu để chi? Để học đạo, hòa với thanh giới, rồi nó mới đi tới sát suốt, tạo cái hào quang tự vệ tự tiên.
Câu hỏi của bạn đạo tên là Lâm Văn Sang. Anh có nhờ con kính nhờ thầy giải đáp cho anh khi liên hệ pháp chuyển hướng thành kiến và buổi sáng.
Chuyển hướng thành kiến là những người tu cảm thấy cái lòng nhẹ và cái ý dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Cái ý chúng ta tập trung ngay trung tâm bộ đạo và ý tưởng thích thành khí ngay từ trung tâm bộ đạo, thì chúng ta bắt đầu tu cái pháp này phải ý thức rõ là giờ cái phàm tâm lên chân tâm biến quang với chân tâm không bị cắt đứt, không bị người ta đẩy kéo, đẩy kéo cái tâm này. Thì cái biến tâm là quan trọng, biến tâm liên hệ với càn khôn vũ trụ, cho nên chúng ta dùng ý thức tiếp thành khí biến của càn khôn vũ trụ xuống ngay trung tâm bộ đạo. Mà cảm như lỗ mũi ta và trung tâm hít một lượt một. Thì các bạn hít mà tu được thanh nhẹ niệm Phật đầy đủ ngay trung tâm bộ đầu rồi, ý niệm hít một cái thì trong ngũ tạng nó mát nhẹ lắm. Đó. Mà mỗi buổi sáng chỉ có 3 lần thôi, 5, 6 giờ sáng chúng ta dậy đứng ngoài thanh khí chúng ta hít 3 lần để đặt bước vô nhà. Tập cho nó quen, tập nó quen lấy chi để ngay trung tâm bộ đầu chúng ta ở chỗ đó là chúng ta có cơ hội giờ cái phàm tâm và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ với thanh khí điển về trên, cái tâm ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị eo hẹp, sống trong sự mê chấp, chấp người này quán người kia, cái đó không còn nữa, vô lên điển tâm. Cho nên về trên nói là Bodhi là hòa, phải hòa với điển giới mới là hòa hòa, chứ hòa với cái miệng không có hòa. Và với điểm giới mới thật sự tha hương.
Dạ tính thưa thầy, cái lúc mà thở ra thì thầy ép hay là thở?
Không có ép gì đâu, cái hít vô tưởng ngay, hít vô ba lần cái đâu có thở ra gì đâu. Nên hít vô cái ý chúng ta tưởng ngay trung tâm bộ đầu, hít vô một lần một, vừa lỗ mũi và trung tâm bộ đầu. Cái đó phải trình độ, cơ hội đầy đủ và tu thiền đầy đủ, cảm giác có luồng điện xuất trung tâm bộ đầu. Có người chưa có thì họ làm cũng được đó. Họ làm ra cái thiết nhưng mà tập hết rồi nó quen. Bởi mình thấy chỗ đó là trung tâm, cái tim của mình liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thấy không? À, cái đó là đi tới cái chỗ mở khi thật sự trong thời khắc.
Thưa thầy, chúng con xin hỏi thầy một câu hỏi chót là về cái phần chuyển dưỡng thanh khí như thế nào, phải làm từ lúc nào và phải làm đúng đắn là phải làm như thế nào?
Lúc sáng mình ở đây thì từ khoảng 5-6 giờ sáng đó, mình đứng ngoài trước cửa thôi. Thì mình sống với tự nhiên thì cái ý mình tưởng đem cái hơi thở. Đó là đối với những người có rút cái điểm rút bộ đạo. Hít bằng trung tâm bộ đạo. Với lỗ mũi hai cái một lần. Cái ý hít một cái xuống mát hết tất cả ngũ tạng và ba lần hít luôn, dùng cái này hít và cái này hai cái hít một lần
Ba lần là đủ rồi.
Ba lần đủ rồi. Cái tập thét này, tập thét là nó khỏe lắm, nó mát.
Thưa Thầy, trong sách có chỉ rằng là trước khi mà mình hít như vậy đó thì phải nhìn lên trời.
Nhìn lên trời. Mình đem cái thanh khí, mình hít cái thanh khí, lấy cái đầu hít cái thanh khí.
Lấy mắt nhìn lên trời.
Mình lấy mắt nhìn trời. Rồi mình đứng ngay, hít xuống.
Đúng đúng. Lúc hít có nhắm mắt không thưa Thầy?
Thì cái ý mình đạt rồi, mình cứ nhắm mắt luôn, hít luôn một hơi một. Nhóc không nhóc cũng được, nhưng mà mình nhớ chỗ này với chỗ này, hít vô một lần nữa.
Trong sách cũng có nói đến cái phần kiểm thảo đời đạo trước khi làm trưởng dưỡng thanh khí như vậy có cần thiết lắm không thưa Thầy?
Cũng cần lắm. Mình tự nhớ lại hồi hôm này mình có làm sai quay. Tự mình phải ăn năn. Nhưng mà bây giờ có cái Nam Mô Di Đà Phật niệm liên tu là nó, Nam Mô Di Đà Phật là nó tập trung lại. Rồi nó gom thành một cái thức hòa đồng. Nó mau hơn. Còn cái kia ý nghĩ trong lý luận thôi. Còn cái Nam Mô Di Đà Phật hay hơn. Trước khi mình ra đó, mình đứng mình niệm Nam Mô Di Đà Phật một hồi rồi mình hít. Là mình biết thế nào ngày nay tôi cũng có tội chứ không có tội. Có người phàm mà, làm sao lại không có tội. Thấy không? Nhiều khi tôi nhìn người đó, tôi ghét người đó, tôi nhìn người đó, tôi muốn người đó cũng là cái tội rồi. Cái tội là cái chấn động của ngoại cảnh đem vô trong nội tâm, kêu bằng cái sự thôi tập.
Thưa Thầy, lúc mà làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy, đội nón có được không?
Được. Nó có sao nếu mà mùa đông mình đâu nó còn mùa hè mùa thu đâu cần gì chút xíu mà không có mấy giây cũng hít có ba cái gì vậy.
Kính thưa Thầy, cái sự hữu ích của chuyển dưỡng thanh khí là như thế nào?
Là để ý thức rõ cái điểm trung tâm bộ đạo, thâu phóng rõ ràng. Mà đến lúc mà chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi á, chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này nó vẫn dịch. Như tập cơ hoạn nạn mà đến, bồn nguyên tử những cái gì khó khăn, ta không có thể hít được nữa, chỉ dùng đó thôi. Để qua cái cơn nguy hiểm. Cái đó nó hữu ích lắm. Nó liên hệ với hiệp tích mà. Nó sẽ sau này.
Kính thưa Thầy, cái sự hữu ích của chuyển dưỡng thanh khí là như thế nào?
Là để ý thức rõ cái điểm trung tâm bộ đạo, thâu phóng rõ ràng. Mà đến lúc mà chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi, chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này nó vẫn dịch. Như tập cơ hoạn nạn mà đến, bồn nguyên tử những cái gì khó khăn, ta không có thể hít được nữa, chỉ dùng đó thôi. Để qua cái cơn nguy hiểm. Cái đó nó hữu ích lắm. Nó liên hệ với hiệp tích mà. Nó sẽ sau này.
Khi con làm việc gì mà lương tâm cắn rứt, tập tức bất quân bình, thiền không rút nữa, ngưng mau hay lâu tùy theo cảm lỗi nặng hay nhẹ. Phải chăng sự xuất hiện của điển rút liên quan mật thiết với sự trì giới hành?
Cái điển đó là cái đường lối kiểm soát hoạt động của người tu vô vi. Mất điển là chính mình thấy mình làm sai. Tối nay mình soi hồn thấy sáng, mà tối mai mình không sáng, ngày nay mình đã làm việc sai. Nghĩ sai, hành sai, lười biếng cũng vậy. Cái ánh sáng đó là để tự kiểm soát mình. Tối nay mình được sáng, tối mai sẽ tiếp tục sáng hơn. Tối mai mà không sáng, đó là ngày hôm nay mình làm sai rồi. Mình tự kiểm thảo, tìm, ăn năn hối cải. Cho nên đây, buổi sớm mơ phải đứng ra chuyển dưỡng. Dưỡng khí ngay giữa trời, mình hít một lượt vô. Rồi hít ba lần như vậy, rồi mình cảm thông cái chuyện mà mình làm. Mình nhớ lại những chuyện làm hôm qua nó sai, rồi sớm mơ này nó sai chỗ nào. Mình ăn năn sám hối, thì có sao nếu khôi phục lại ánh sáng và mình sẽ được cơ hội thiền nhiều hơn.
Chúng ta có kiểm thảo đời đạo mỗi buổi sáng, phải kiểm thảo sự sai lầm. Chắc chắn là chúng ta có sai lầm. Không bao giờ chúng ta không có sai lầm trong một ngày. Tư tưởng nghĩ quay hành động quay có nhất định phải có, không phải không có. Mà người ta không chịu tiến tới tự giác và không chịu tự sửa lấy họ. Không phải đợi một ngày mới kiểm thảo, giờ trước với giờ sau là họ sẽ kiểm thảo rồi. Họ biết tại sao họ phải kiểm thảo giờ trước với giờ sau. Hồi nãy cái đầu tôi sáng, người giờ đầu tôi luôn, tại sao? Vì như đó là tự động phải kiểm thảo. Phải kiểm thảo. Hồi nãy cái đầu tôi sáng, tôi nhẹ nhàng, bây giờ sau là nó xuống làm tôi ngực nặng, cái đó là cái sự sai lầm của tôi. Không phải người khác, không phải ai làm cho tôi bực tức hết. Tôi trong cái sự ghen ghét trong này, trong cái sân si trong này, nó dồn cục nó làm cho tôi nặng, nó làm cho tôi tối tăm. Thấy chưa? Tại ai? Tại tôi không biết sửa. Tại là khi mà một giờ trước thì một giờ sau là nó phải sửa. Cho nên người tu nhẹ chừng nào thì càng thấy tội lỗi mình mau như chừng đấy là giải quyết lệ. Còn người tu mà chưa có cái thanh điển, chưa có hào quang trên bộ đầu, làm điều sai trong một ngày qua ngày bữa sau mà ngồi một hồi thì tìm chưa ra đó. Nó còn ở trong tâm tối, làm sao nó thấy được. Nó ở trong cái sáng suốt nên nó thấy liền liền được. À. Cho nên sau này các bạn đi tới mỗi giờ mỗi phút thấy sự sai lầm của mình. Thì lúc đó chúng ta làm đâu đó cho nó thanh lập sáng suốt, thì nó đi chỗ cái minh định không động rồi. Đi tới chỗ minh định không động, nó mới thuyết chân ngôn mà giải ôi trực cho mọi người, để mọi người tự kiến giải và tự tu.
Thưa Thầy, con đã hành pháp này 8 tháng rồi. Bây giờ con muốn thưa Thầy coi con có thể làm trưởng dưỡng hưởng khí sáng lúc 5 giờ và kiểm thảo đời đạo hay không?
Kiểm thảo đời đạo được, còn cái hơi còn yếu chưa thử. 8 tháng chưa được, sau 3 năm mới làm. Nó mới nhóm lên bộ đạo mới làm được.
Những người tu lâu có điển rút bộ đầu, mỗi buổi sáng, 5-6 giờ sáng phải ra giữa trời, chú ý trùng tim bộ đầu, hít một hơi một, từ lỗ mũi xuống bụng hít một hơi một, làm 3 lần như vậy là được rồi, cái bộ óc sẽ được thanh nhẹ. Mỗi ngày, từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối, chúng ta phải dành thì giờ để niệm bát chánh. Đây là phương pháp niệm bát chánh sau những giờ thiền thanh tịnh có điển rồi, phải dùng cái bát chánh để tự kiểm soát lên mình. Cái ý niệm là Nam khởi đầu từ đây, Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật lên đây, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật tới ngập chậm, Nam Mô A Di Đà Phật tới hít tích, Nam Mô A Di Đà Phật tới chỗ thân thủy là 8 chỗ. Thì mỗi ngày từ 6 giờ tới 10 giờ tối rảnh ngồi chỉ niệm 3 lần, dẫn cái luồng điển nó chạy. Mà sau có công phu thanh nhẹ mới làm được, người mới công phu không có thể làm được. Công phu thiền lâu nó có luồng điển mới dẫn nó đi có đường lối, tự kiểm soát hành động mình. Người tu lâu niệm là nó phải bừng sáng hết, 8 điểm nó sẽ bực sáng tùy theo trình độ tiến hóa, càng ngày càng sáng càng thanh nhẹ, mất cái ánh sáng đó là con người nó bực bội. Thì con người phải có sống có phương pháp tự kiểm soát mình, nếu mà không làm được những cái việc này là không bao giờ kiểm soát mình được, hành động dễ sai lắm. Tu này là có cái phương pháp tự kiểm soát sự tiến hóa của phần hồn. Mất ánh sáng đó là không được. Đậm.